Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Minh Huệ xin kính chào quý thính giả đài 2VNA và trang nhà Quảng Đức đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi. Thưa quý vị, trong chủ đề hôm nay, Minh Huệ xin giới thiệu đến quý thính giả hai khái niệm quan trọng trong Phật Pháp, đó là vô thường và vô ngã. Là người con Phật, ắt hẳn chúng ta cũng đã từng nghe về cụm từ vô thường. Đây là một phạm trù rất phổ biến trong Phật Pháp và được đề cập cả trong đời sống. Vô thường bao gồm nhiều ý nghĩa và triết lý sâu sắc mà người con Phật chúng ta cần hiểu để ứng dụng cho cuộc sống được an lạc, hạnh phúc hơn. Một trong những ý nghĩa phổ biến nhất của vô thường xuất phát từ chính tên gọi của nó. Vô có nghĩa là không, thường có nghĩa là vĩnh viễn. Vì vậy, vô thường mang ý nghĩa về một trạng thái không thường xuyên, không vĩnh cửu của sự vật hiện tượng. Thực vậy, vô thường chỉ về sự chuyển động không ngừng của mọi vật và mọi việc xung quanh chúng ta. Từ những biểu hiện của tự nhiên như hết ngày rồi đến đêm, trời hết mưa rồi lại nắng, hay thời tiết chuyển mình từ xuân sang hạ rồi thu hay đông, cho đến những khía cạnh của con người như sự phát triển từ trẻ sơ sinh đến khi trở thành người lớn tuổi, hay sự biến đổi của tâm trạng từ vui vẻ sang buồn phiền hoặc khổ đau, v.v. Tất cả đều không tách rời khỏi khái niệm vô thường. Theo sự giải thích từ website Trúc Lâm Chánh Thiện, vô thường có thể được phân loại một cách tổng quát thành 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó là thân vô thường, chỉ về bản chất không ổn định của thân thể và cả những yếu tố liên quan đến việc tạo thành cơ thể như đất, nước, gió và lửa. Những yếu tố này là tạm bợ nên sẽ thay đổi và thoái hóa hoặc biến mất theo thời gian. Khía cạnh thứ hai là tâm vô thường, tức là bản chất tâm luôn chuyển đổi, luôn vọng tưởng, như sự so sánh mà chúng ta thường nghe, đó là tâm viên ý mã, để chỉ ra rằng tâm như con khỉ luôn vọng động, và ý thức thì như con ngựa rong ruổi không lúc dừng lại. Khía cạnh thứ ba là cảnh vô thường, nghĩa là tình trạng không ổn định của hoàn cảnh hay môi trường xung quanh. Yếu tố này cũng phụ thuộc vào sự vô thường từ tâm thức, vì khi tâm không ổn định, thì sự cảm nhận về cảnh vật và môi trường cũng không ổn định theo. Bên cạnh bản chất luôn thay đổi của vạn vật từ phạm trù của vô thường, thì còn có một bản chất khác, đó là bản chất không có chủ thể của mọi sự vật hiện tượng, đó là vô ngã. Thưa quý vị, vô cũng có nghĩa là không, và ngã có nghĩa là chủ thể của sự vật hay là chính bản thân mình. Trái ngược với vô ngã là bản ngã, để chỉ về những biểu hiện của cá nhân với thế giới thông qua suy nghĩ và hành động để thỏa mãn ước muốn bản năng. Đức Phật đã dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hữu vọng, nghĩa là tất cả những sự vật hay chủ thể nào có hình tướng đều là không thật. Chính vì thế, tất cả những tham lam, si mê, sân hận, căm ghét v.v. đều xuất hiện để phục vụ cho bản ngã, và đó chính là nguồn gốc của khổ đau. Theo trang nhà Quảng Đức, con người khi chưa tu tập để nhận ra được bản ngã của mình, thì sẽ luôn chấp dứt rằng mọi thứ xung quanh, cái này hoặc cái kia là thuộc về mình, là của mình, v.v. Và vì vậy nên khi có thể quán chiếu được theo góc nhìn của vô thường rằng mọi thứ đều do duyên tạo ra nên không tồn tại mãi mãi, thì chúng ta sẽ thấy được bản chất mọi vật là không có chủ thể, là vô ngã, và khổ đau cũng theo đó mà tan biến vì tất cả không phải là thật. Để minh họa cho những điều này, Minh Huệ xin mời quý thính giả lắng nghe hai mẫu truyện được trích từ website thườngchiếu.net về vô thường vô ngã, cũng như sự nhìn nhận từ góc độ của người có dụng công tu hành trước những thay đổi trong cuộc sống. Mời quý vị lắng nghe hai mẫu truyện sau đây qua giọng đọc của Thiên Mãn.
Câu chuyện thứ nhất. Xưa, trên tỉnh cao nguyên miền Đông Tây Tạng, có một ông lão vợ mất sớm nên sống với người con trai trong lều đá. Suốt ngày, ông không ngừng quay bánh xe cầu nguyện rồi đọc câu chú Án Mani Bát Di Hồng. Đứa con trai thì yêu quý con ngựa duy nhất của nó. Một hôm, con ngựa đi đâu mất, tìm mãi không thấy. Mấy người hàng xóm thấy cảm thương cho ông vì ông chỉ có đứa con trai và một con ngựa để giúp việc mà cũng mất, nên họ giúp ông đi tìm. Tìm hoài không thấy, họ cảm than cho ông đã nghèo hẩm hiu lại gặp cảnh này nữa. Tuy vậy, ông cũng có tâm hiểu đạo nên bình thản nói với mọi người: "Các bạn thân mến, thôi cũng đừng than thở làm gì. Cái đến cái đi với tôi đều thầm cảm tạ hết. Cứ đợi đó, đi rồi sẽ thấy." Vài hôm sau, con ngựa đó trở về, còn dẫn thêm một con ngựa hoang nữa theo. Vậy là được thêm con ngựa thứ hai. Mấy người hàng xóm thấy vậy nên đến chia vui để mừng ông có thêm một con ngựa nữa. Nhưng ông vẫn bình thường quay bánh xe như mỗi ngày và nói: "Tôi cũng hết lòng cảm tạ sự việc này, nhưng đâu biết được. Thôi thì hãy đợi, rồi sẽ thấy nữa, chứ tôi không vội mừng." Khi mất, ông không vội buồn, lúc được cũng không vội mừng. Biết sống tùy duyên như vậy đã là bớt khổ rồi. Vài tuần sau, đứa con trai thấy có thêm một con ngựa nữa, mừng nên leo lên cưỡi. Nào ngờ nó là ngựa hoang chưa thuần nên nhảy loạn xạ, làm anh té gãy chân. Lúc này hàng xóm mới đến chia buồn an ủi. Mới đầu tưởng đâu là may, ngờ đâu nó làm con ông gãy chân, lại là đứa con duy nhất nên phải cực khổ lo cho con nữa. Ông vẫn bình thản nói: "Cảm tạ đức Quan Thế Âm, dù sao con tôi vẫn còn ở bên tôi." Ông vẫn bình thản cảm tạ Bồ Tát Quán Thế Âm vì đứa con này còn ở gần bên ông, chưa chết là vẫn còn may mắn. Không lâu sau, có giặc xâm lăng đất nước, lệnh vua ban xuống bắt thanh niên đi chiến đấu ở biên thùy. Những người trai tráng trong làng đều vào quân ngũ. Đứa con trai ông nhờ gãy chân nên được miễn. Hàng xóm đến chia vui. Ông hát một bài kệ tặng cho đứa con về đạo lý này: "Cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, mỗi vạn hình lại hủy hoại, lại hình thành, như đất sét ướt thành hình lên bánh xe người thợ gốm." Tức là cuộc đời cứ quay nhanh như bánh xe nước, quay đều như vậy. Thân này đã hiện hữu nơi đây nhiều vô tận, không biết bao nhiêu lần, chứ không phải lần này. Nghĩa là trong cuộc luân hồi, thân này sanh rồi diệt, đến hôm nay đã là vô số lần rồi, giống như bánh xe quay đều như vậy. Câu chuyện thứ hai. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có hai vợ chồng anh đó rất nghèo, chỉ có miếng vải để khoác thân bên ngoài mà thôi. Hàng ngày hai người phải thay nhau đi ăn xin. Hễ người vợ khoác vải đi thì người chồng ở nhà, về rồi đổi lại. Một hôm, người chồng gặp đệ tử của Phật và phát tâm nghe pháp. Nhờ duyên lành nên đã cảm được và muốn phát tâm cúng dường. Nhưng vì quá nghèo, không có gì để cúng nên anh về bàn với vợ: "Chắc kiếp trước vợ chồng mình đã tạo nghiệp xấu nên đời nay phải nghèo đói khổ sở. Thôi, mình chỉ có miếng vải này nên phát tâm cúng dường tạo công đức để đời sau không còn khổ nữa." Cô vợ nói: "Chúng ta chỉ có miếng vải này mà cúng dường làm sao mai đi ăn xin đây?" Anh chồng nói: "Cúng dường là có phước thôi." Hai vợ chồng bàn bạc hồi lâu và cuối cùng cả hai quyết định cúng dường. Lúc đó, có vị kỳ kheo đi khất thực ngang qua nhà. Người chồng muốn cúng dường nên bò lại gần cửa sổ, dâng miếng vải cho vị tỳ kheo đó. Dâng lên với cả lòng thành để cúng dường. Cúng dường xong, anh mới la lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi." Đúng là anh đã thắng, thắng tâm niệm nghèo thiếu, ích kỷ của mình. Sau đó, vị tỳ kheo này nghe anh la thế, liền tìm hiểu và biết gia đình anh thật nghèo khổ nhưng tâm đạo mạnh mẽ đáng quý, nên về thuật lại với Phật. Các vị tỳ kheo, nhà vua cùng nhiều vị thí chủ có mặt tại tinh xá nghe được đều cảm động. Nhà vua sai quân lính đem quần áo, vàng bạc đến tặng hai vợ chồng. Sau đó, hai vợ chồng cùng đến nghe Phật thuyết pháp và cùng chuyển hóa đời sống của họ trở nên tốt đẹp. Đó là nhân quả hiện tiền. Khi gặp điều thiện, điều tốt thì phải làm liền. Nếu đợi đến ngày hôm sau thì chắc khó có thể thực hiện. Đây là điều chúng ta cần học và ứng dụng vào cuộc sống.
Thưa quý vị, qua hai câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng sự thay đổi hay sanh diệt là quy luật muôn đời của tự nhiên. Bản chất vạn vật là do duyên hợp mà thành, nên cũng sẽ do duyên tan mà biến mất. Vì thế không có điều gì là vĩnh cửu, không đổi thay. Và nếu bản ngã trong tâm cứ luôn trỗi dậy để chạy theo những ham muốn của bản năng vì cho rằng mọi thứ là vĩnh hằng, thì khổ đau sẽ luôn hiện diện, khiến chúng ta như bị trói buộc trong những sợi dây vô hình, cứ lây hoay mãi mà không thoát ra được. Ngược lại, nếu có thể nhìn nhận mọi việc theo góc nhìn của vô thường, để khi được cũng không quá vui mừng, khi mất cũng không quá khổ đau, thì cuộc sống sẽ luôn an lạc và tự tại. Bên cạnh đó, dù cho cuộc sống có thay đổi thế nào, miễn là tâm ta luôn nuôi dưỡng sự lương thiện và nỗ lực tu hành, thì thời khắc nào, hoàn cảnh nào cũng là bình yên. Theo Thư viện Hoa Sen, thân và tâm của con người cũng là vô ngã, vì chúng không có thực thể và luôn thay đổi, nên phiền não và những cảm nhận xung quanh cũng là không thật. Như lời Đức Phật dạy, chế ngự được tâm là quý nhất, bởi cái tâm thật khó mà kiểm soát, nó chạy không ngừng theo tham dục. Khi tâm đã được chế phục thì tìm thấy được hạnh phúc. Thực vậy, khi hiểu được bản chất vô thường vô ngã của mọi vật và mọi việc thì được hay mất, thành hay bại cũng là điều bình thường theo quy luật hợp tan của tự nhiên. Như vậy thì để hiểu một cách sâu sắc về quy luật vô thường vô ngã cũng như phương hướng tu tập để quán chiếu và giảm bớt khổ đau từ bản chất vô thường vô ngã của mọi vật thì người con Phật chúng ta nên làm gì? Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây qua cuộc trò chuyện giữa Thiên Mãn và Sư Cô Thích Nữ Giác Anh, quyền trụ trì Chùa Pháp Bảo, Sydney. Xin mời quý vị lắng nghe.
Kính bạch sư cô, vô thường và vô ngã là hai khái niệm trong câu nói chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Nghĩa của chúng giống và khác nhau như thế nào thưa sư cô?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn chị Thiên Mãn. Kính chào tất cả quý vị đang nghe đài Phương Từ Bi qua kênh Radio To Vienna. Vô thường và vô ngã đúng thật là hai khái niệm trong câu nói chư hành vô thường và chư pháp vô ngã. Thật ra đó, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, ba khái niệm này là ba khái niệm trong Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn có nghĩa là ba cái điều mà kiên quyết, ba cái điều mà khẳng định lời của Đức Phật dạy trong hết thảy giáo lý của Đức Phật. Ấn có nghĩa là một điều mà nó đã xác định rồi, nó đã được ấn chứng rồi. Ở trong ba khái niệm này đó, thì chữ hành ở đây á, nó là cái chữ hành ở trong cái khái niệm của thân và tâm. Thân á, thì là Phật Pháp gọi là phần sắc, mà phần tâm á, Phật Pháp gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Thì chữ hành này á, là một phần của tâm. Chữ hành ở trong cái khái niệm của tâm á, là tất cả cái sự biến động của tâm thức gọi là hành. Tất cả những cái biến động này đó, nó xảy ra trong tâm đó, nó sẽ không có thường xuyên, lâu bền, mà nó khởi lên rồi nó mất đi. Cho nên Đức Phật mới gọi là chư hành vô thường và chư pháp á, vô ngã. Chư pháp này đó, nó thuộc lại là cảnh giới ở bên ngoài. Nếu mà chữ hành thuộc về cái cảnh giới ở trong tâm á, thì pháp là thuộc loại là cảnh giới ở bên ngoài. Từ tâm á, nó sinh thành cảnh, tức là những gì ở trong tâm của mình nó sẽ được biến á, ra bên ngoài cảnh. Thì Phật pháp còn có một cái câu nói nữa là vạn pháp duy tâm tạo, có nghĩa là các pháp ở ngoài á, là nó là sự biến hiện của tâm thức. Thì bên trong tâm thức của mình á, nó là sự biến động của tâm thức. Thì ở ngoài các cảnh á, bên ngoài nó cũng là sự biến động mà thôi. Tại bên trong là tâm á, là biến động, thì bên ngoài cảnh nó cũng sẽ biến động. Cho nên Phật mới dạy đó, chư pháp vô ngã. Vì nó biến động cho nên nó không có chủ thể. Nó không có chủ thể, nó không có cái ngã chủ thật sự của một cái cảnh nào cả. Cái cảnh nó tuy nó hiện lên vậy đó, nhưng mà nó không có chủ thực thể của nó. Cho nên Phật mới nói là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Lời Phật dạy nghe qua có vẻ như nó xa, nhưng mà thật ra nó rất là gần. Khi mà tất cả các pháp thế gian nó còn nằm trong vòng sinh diệt thì cái tâm đã được huấn luyện vượt qua được cái biên giới, cái biên tế của vô thường và vô ngã rồi đó, thì tâm sẽ đạt đến được cái cảnh giới của chân thường và chân ngã. Khi mà đạt đến cảnh giới của chân thường, chân ngã rồi, thì lúc đó là tâm được gọi là niết bàn tịch tỉnh. Như vậy tới lui vậy đó, nó cũng chỉ là tâm mà thôi. Mà cảnh giới của niết bàn, khi mà trong tâm ở cảnh giới của niết bàn rồi đó, thì cái các pháp ở ngoài nó cũng là niết bàn, nó cũng là an lạc, nó cũng là an vui. Nói như vậy không có nghĩa là khi mà tâm là có đạt đến cái sự niết bàn trong tâm rồi, cảnh ở ngoài nó không còn là vô thường vô ngã nữa. Cảnh nó vẫn là vô thường, nó vẫn là vô ngã như thường thôi. Nhưng mà lúc đó đó, mình không có bị cái sự đau khổ của vô thường và vô ngã xung quanh làm cho mình đau buồn nữa. Cái cảnh giới của mình đó, nó vẫn là như vậy, nhưng mà cái sự thọ nhận của mình nó khác đi rồi. Đó là cái cảnh giới của chư Phật và những vị đã chứng đạo, chư vị Bồ Tát. Họ nhìn cảnh giới nó như vậy đó, nó có niết bàn, nó có an lạc, nó có hạnh phúc trong cái tâm và cái cảnh của họ đang sống. Đó là nội dung của câu chư hành vô thường và chư pháp vô ngã. Chân lý vô thường này đó, đã là chân lý rồi. Thì trước khi Phật ra đời thì chân lý này nó cũng như vậy thôi. Thì sau khi Phật ra đời thì chân lý nó cũng vậy thôi. Giống như mình đang ở cái thế giới, cái hành tinh vũ trụ, hành tinh xanh này của mình, thì khi mình đang đứng ở đây thì mặt trời thì mặt có mọc ở hướng đông và lặn ở phương tây. Trước khi các nhà khoa học ra đời thì mặt trời cũng mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Thì các pháp vốn trong tâm của mình nó liên tục thay đổi, các hành ở trong tâm của mình nó liên tục thay đổi, nó là một chân lý rồi. Thì khi mà hành nó liên tục thay đổi thì cảnh giới xung quanh nó cũng liên tục thay đổi, và nó không có chủ thể, nó vô thường, nó cũng là một chân lý rồi. Cho nên khi Đức Phật ra đời Ngài nói rằng là giáo pháp của ta trước đây chưa từng có, chưa từng sanh, cũng chưa từng diệt. Vốn trước khi Phật ra đời thì chữ hành đã vô thường, chữ pháp đã vô ngã rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ đó, mình không nhận ra được cái chân lý đó. Hoặc là có khi mình nhận ra được cái chân lý đó đó, nhưng mà tự trong thâm tâm của mình không có chấp nhận cái chân lý đó. Vì mình không có chấp nhận cái chân lý đó, cho nên mình chấp nhận một cái điều mà nó đi ngược lại với chân lý. Có nghĩa là mọi thứ trong tâm mình nó thay đổi liên tục vậy, mà mình cứ nghĩ rằng là nó không có thay đổi đâu. Những việc xung quanh của mình nó thay đổi liên tục, nó vô thường. Mà trong tâm mình cứ nghĩ chắc nó vô thường vậy đó. Chắc chứ mà không đến nỗi nào nó vô thường lắm đâu. Chắc mình nghĩ vậy. Chính vì vậy cho mình bám víu vào, mình có một cái sự hy vọng. Mình hy vọng mọi thứ xung quanh mình nó đừng có vô thường. Nhưng mà thật ra thì vốn chân lý nó đã như vậy rồi. Mình đi hy vọng một cái mà mình nó không có thật á. Cho nên chính vì mình cái sự bám víu, sự vô hy vọng, sự chấp trước của mình làm cho mình đau khổ. Thí dụ như cái tuổi thọ con người của mình trung bình là 75 tuổi hoặc 80 tuổi, hoặc 85 tuổi hoặc 100 tuổi đi. là đến thời gian đó, thời điểm đó là bắt đầu con người của mình nó không thể tồn tại lâu dài thêm được nữa. Tự trong thâm tâm của mình hiểu điều đó, mình biết điều đó đó, nhưng mà thật sự là mình không có chấp nhận cái điều đó lắm trong tâm của mình. Cho nên khi bắt đầu tuổi thọ mình đi dần dần đến cái giai đoạn của hủy hoại, mạng sống của mình bắt đầu đi dần đến giai đoạn chuẩn bị ra đi, thì mình tiếc nuối dữ lắm, vì mình chưa sẵn sàng đón nhận cái việc đó. Mình nghĩ rằng là chắc vô thường cũng đến đó, nhưng mà chắc vô thường cũng còn ngắn núng níu thêm chừng 1-2 năm nữa chẳng hạn. Mình chưa có sẵn sàng cho một cái quy trình của già, bệnh và chết đến với mình. Mình chưa sẵn sàng. Chính vì vậy á, cho nên mình khổ lắm, cho nên mình đau, cho nên mình khó chịu dữ lắm. Lời Phật dạy làm cho mình tỉnh táo lại. Lời Phật dạy làm cho mình chấp nhận sự thật. Lời Phật dạy làm cho mình chấp nhận chân lý. Và lời Phật dạy làm cho mình từ cái chỗ chấp nhận sự thật, chấp nhận chân lý, và mình bắt đầu có một sự điều phục của tâm thức. Mình bắt đầu có một sự chấp nhận, và mình bắt đầu mình để cho cơ thể của mình nó có thể bệnh, cơ thể của mình nó có thể theo cái quy trình của vô thường, của sinh lão bệnh tử, nó có thể đau, nhưng tâm của mình nó sẽ không có đau. Tâm của mình nó sẽ không có bám víu nữa, tâm của mình nó sẽ không tiếc nuối nữa. Mình chấp nhận mọi thứ nó theo chiều của chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Tâm của mình đối diện với lại các sự thay đổi, biến dịch của sắc, của cơ thể, của sắc pháp xung quanh, của vật chất xung quanh. Mình chấp nhận đó một cách tự tại, một cách thanh thản, và tâm của mình không còn đau buồn, lo khổ nữa. Thì đó là một cái điều mà sơ sơ tiên khởi mà lời Phật dạy có thể áp dụng vào đời sống của mình. Nhưng đây á, nếu mình tư duy thì mình sẽ thấy là nhờ cái chân lý vô thường đó, nhờ các pháp nó vô ngã đó, nhờ cho chư hành nó vô thường, sự biến động trong tâm thức của mình nó vô thường, ở ngoài cảnh á, mà nó vô ngã như vậy, nó không có một ông chủ thật sự, một chủ thể chính thức làm cho mình có một cái khả năng thay đổi, vươn lên theo chiều hướng tốt. Tại chứ nếu mà mọi thứ mà nó cứng chắc nó đầu vô đó cứng đơ cứng đắc, thì chắc có lẽ là mình khó mà có thể tu mà trở thành một con người tốt hơn của chính mình lắm. Cũng chính vì đó, mọi thứ nó vô thường đó, cho nên mình mới có cơ hội mình tu tập, mình mới có cơ hội mình thay đổi, mình mới có cơ hội mình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình. Tại vì ngày hôm qua mình có thể chưa có tốt á, nhưng mà ngày mai á, thì mình có thể tốt hơn rồi. Ngày hôm qua mình có thể chưa có khéo léo á, nhưng hôm nay và ngày mai á, nhờ cái vô thường đó mà mình nhận thức được, và mình đã trở thành một con người khéo léo, tốt hơn, từ bi hơn, trí huệ hơn trong tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, nếu mình nhìn với một cái khía cạnh nào đó đó thì nó không có được hữu ích cho lắm. Nhưng mà mình nhìn với một cái con mắt trí tuệ, nhìn với một con mắt Phật pháp đó, thì mình thấy trong cái vô thường đó mình trưởng thành được ở trong cái vô thường. Trong cái vô ngã đó mình trở thành một cái con người đó, nó tự tại, nó tốt đẹp, và mình đem cái vô ngã đó mình sống thoải mái, dễ chịu hơn với chính bản thân của mình. Và trong cái vô ngã đó mình đem lại một cái không khí dễ chịu hơn, một không khí thanh thản hơn, một không khí nhẹ nhàng hơn cho những người thân xung quanh, cho cuộc sống xung quanh và cho xã hội xung quanh. Cảm ơn chị Thiên Mãn. Thêm một câu hỏi rất hay nữa. Kính thưa quý bác, quý cô, quý chú, kính thưa đại chúng, Phật dạy rất rõ là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Từ tâm niệm của mình nó có sự biến động, cho nên cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà biến động. Sự biến động của tâm thức mau hay lâu á, lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nó cũng khiến cho cái ngoại cảnh xung quanh thay đổi, cũng do nhiều yếu tố. Thọ mạng của con người thì maximum là 100 năm chẳng hạn. Nhưng mà thọ mạng của những loài động vật thì nó thay đổi tùy theo cái thọ mạng của những cái sinh vật khác. Và như chúng sanh ở cõi trời, phước báo, nghiệp báo của họ nhiều hơn phước báo, nghiệp báo của cõi người mình, thì những chư vị ở cõi trời, thọ mạng của họ cũng dài lâu hơn ở cõi người của mình. Và những thọ mạng của cõi mà thấp hơn cõi người mình thì tùy theo cái thọ mạng và cái nghiệp cảm của chúng sanh đó mà cái thọ mạng nó cũng nhỏ hơn, nó ngắn hơn. Và cái sự đau đớn, cái cảm thọ đau của chúng sanh đó nó cũng nhiều hơn. Thọ mạng nó vô thường, các pháp nó vô thường đó, nó vô ngã đó. Vì nhân quả không vì như vậy đó, nó thay đổi đâu. Thí dụ như đó, mình tạo một cái thiện nghiệp nào đó, thì thiện nghiệp đó đó, nó sẽ trở thành một cái thiện nhân. Thì theo thời gian, theo năm tháng á, đủ nhân duyên, thì thiện nhân đó, thiện nghiệp đó, nó sẽ trở thành thiện hoa và thiện quả. Tức là một cái nhân á, khi mình tưới cây, mình bón phân, mình tưới nước và có yếu tố thời gian đầy đủ á, thì cái nhân đó nó sẽ có hoa, nó sẽ thành cây, nó sẽ đơm bông và nó sẽ kết trái. Đó là một cái quy trình. Khi mà cái thiện nhân đó, đó nó trải qua một cái quá trình như vậy á, thì theo một cái thời gian đầy đủ nhân duyên thì cái thiện nhân đó nó sẽ mọc thành cây, nó sẽ trổ ra hoa và nó sẽ có thành quả, nó tác thành quả của cái thiện nhân đó là thành là thiện quả. Thiện quả đó nó sẽ biến thành ra cái cảnh ở bên ngoài, đó là cái cảnh giới của thiện, cảnh giới đó của an vui, cảnh giới đó của hạnh phúc, cảnh giới của sự viên mãn, cảnh giới của sự an lạc. Thì tất cả những cái tiêu chuẩn của thiện thì nó sẽ được hiện ra, biến thành cái cảnh. Tất nhiên trong tâm của mình, tâm cái chính cái tâm thiện đó đó nó vô thường, thì cảnh ở ngoài đó nó cũng sẽ vô thường. Thì cái thiện cảnh đó đó nó cũng sẽ theo thời gian đó cũng sẽ vô thường thôi, nó cũng sẽ không có là dài lâu đâu. Khi thiện đó nó đến xong rồi một thời gian cái thiện đó nó sẽ đi. Nhưng mà nếu mà trong tâm của mình tiếp tục á, cái nhân thiện khác á, nó hiện lên trong tâm thì từ từ theo thời gian á, cái thiện quả khác nó sẽ đến. Ở trong cái thiện cảnh á, nó đến cho mình được cái cảm thọ đó, cảm thọ an vui, cái cảm thọ an toàn, cái cảm thọ viên mãn, cái cảm thọ dễ chịu của cái thiện, thay vì đó cái cảm thọ ác, cái cảm thọ bất thiện, cảm thọ không tốt, do cái không tốt của cái nhân trong tâm á, mà nó biến thành cái nhân không tốt, cái quả không tốt nó ra cái cảnh bên ngoài. Nhưng mà mình thầm phàm phu á, thì mình không có chịu đựng nổi á, cái cảm giác, cái thọ cảnh của cảnh khổ đâu. Mình đau lắm khi mà cái cảnh thọ khổ đến với mình. Cho đến một lúc, cái thiện trong tâm thức á, nó thường xuyên, nó không thay đổi. Nhân giác ngộ trong tâm á, thường xuyên không thay đổi. Cái nhân giác ngộ đó nó trở thành một cái nhân chân thường, thì cái cảnh ở bên ngoài nó sẽ là cái cảnh của giác ngộ. Và lúc đó cảnh của mình không có còn cái ngã nào bám víu nữa, mình không có đau khổ nữa. Đó là chân ngã. Thì chân thường và chân ngã đó là cảnh giới của an lạc, của tự tại, cảnh giới của hạnh phúc chân thật, đó là cảnh giới của Niết Bàn. Kính cảm ơn chị Thiên Mãn, kính cảm ơn tất cả quý cô, quý chú, quý bác đang nghe đài Hương Từ Bi qua kênh Suviana. Kính chúc quý cô, quý chú, quý bác cùng tất cả quý vị một ngày mới thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị, cuộc nói chuyện vừa rồi đã giúp chúng ta hiểu rằng vô thường và vô ngã là hai khái niệm luôn hiện hữu trong đời sống. Vì thế, chúng ta sẽ thực sự được bình yên tự tại giữa cuộc đời nếu hiểu và tu tập bằng cách kiểm soát tâm để quán chiếu vô thường, để nhìn thấy sự sanh diệt không ngừng của mọi sự vật hiện tượng và để giữ cho tâm được trạng thái tĩnh lặng trước mọi đổi thay. khi tâm đã được tịnh, thì sự vô thường vô ngã của ngoại cảnh không thể khiến tâm dao động để phát sinh vọng tưởng hay khổ đau. Và đó chính là chìa khóa để từng bước đạt được sự chân thường, chân ngã của an lạc và giải thoát. Thưa quý vị, để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả thưởng thức một nhạc phẩm mang tên Thắp Sáng Niềm Tin qua giọng ca của nam ca sĩ Vũ Bảo. Xin chúc quý vị cuối tuần thật nhiều an lạc, thật nhiều hạnh phúc và xin hẹn gặp lại.
Ta về đây thắp lên sen lòng niềm tin chứa chan đạo vàng, mừng trần gian biến tan tối tăm lầm than. Bên đài sen chúng con chi niệm lòng thêm sáng tươi dịu hiền, mừng đạo thiêng rạng soi cùng khắp tam thiên. Ta ca vang đạo ca cho lòng từ sáng ngời, cho vô minh rời xa ca hòa vào đại ngã. Không nuôi tranh lời danh, tinh cần học pháp lành, đem yêu thương chân thành gieo khắp nơi quần xanh. Xin ngợi ca Đức A Di Đà, độ con thoát cơn mê tà. Ngài là muôn đóa hoa ngát hương tình thương, con nguyện noi tấm gương sư thầy, hồng danh nhiếp tâm đêm ngày. Từ hôm nay nguyện sanh về cõi phương Tây, ta ca vang đạo ca cho lòng từ sáng ngời, cho vô minh rời xa ca hòa vào đại ngã. Không đua tranh lời danh, tinh cần học pháp lành, đem yêu thương chân thành gieo khắp nơi quần xanh. Xin ngợi ca Đức A Di Đà, độ con thoát cơn mê tà. Ngài là muôn đóa hoa ngát hương tình thương.